Thư đáp anh em một vị cư sĩ ở Vĩnh Gia. Từ đầu trồng xuân biệt nhau, không mấy chốc đã sang tiết hạ, bóng thiều quang mau lẹ, rất dễ kinh người. Mỗi khi nghĩ đến nhị dị, lòng tin tuy chân thiết nhưng lẽ đạo chưa rõ thông, đến nỗi bỏ chỗ cao minh theo nơi thấp tối. Không những mình mất chánh kiến để cười cho bậc đại gia, mà chính như ấn quan này đã mang tiếng là kẻ quen biết với nhau, cũng tự thấy xin lòng hổ thẹn. Trong bức thư gửi đến, cư sĩ nói: về sau có viết được quyển chi sẽ tùy thời xin phủ chánh, nhưng tôi mắt yếu thể suy, nếu vô sự tức không gần gũi nghiên bút. Dù có việc phải cần đến, xét lại cũng như nhóm một đống chữ, có chỗ nào đáng xem. Tuy nhiên e rằng luống phụ lòng nhị dị hằng mong tưởng, tôi xin đem chút canh thừa cơm hẩm sơ lược sách bày, như không hiềm gì nặng mùi thì cũng có thể tạm đỡ lòng, để lần lượt nếm đến món cao lương tự tánh. Về bài tứ liệu giảng, nghĩa lý rất sâu xa thiết đáng, nên tìm xét kỹ. Muôn lần xin chớ lấy sự giải thích cạn cợt của một vài người mà khinh thường, nếu như thế rất uổng phù tấm lòng đại từ bi của ngài Vĩnh Minh. Một phen cạn lời khuyên bảo: quyển kỳ kinh lợi ích tùy tâm luận sở dĩ có, là vì người đời nay khi thọ trì kinh điển phần nhiều không mảy may kính sợ. Muốn được sự thật ích trong Phật pháp phải tìm nơi lòng kính sợ, nếu chí thành cung kính còn có thể mau chứng quả Phật, huống nữa là địa vị thấp đi. Thiện đạo hòa thượng vốn là hóa thân của Đức A Di Đà, có thần thông trí huệ lớn, nhưng lối giáo hóa về tông Tịnh Độ ngài không chuộng nơi quyền diệu, chỉ trọng sự thiết thật bình thường. Về điểm chuyên và tạp tu của ngài chỉ dạy rất có lợi ích vô cùng. Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, khi tụng kinh chú nếu chí tâm hồi hướng giảng sinh cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên nhớ, được như thế thì muôn người tu đều giảng sinh không sót một. Tạp tu là gồm tu nhiều pháp môn khác hồi hướng Tây Phương, vì tâm không thuần nhất nên có được lợi ích. Trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người giảng sinh mà thôi. Đây là lời vàng chắc thật, ngàn đời không thay đổi. Nhị vị nên y theo những lời này để tự lợi, và đem khuyên tất cả mọi người. Đến như phép trì chú chỉ được dùng làm trợ hành, không nên làm chánh hành kiêm với niệm Phật. Phép trì chú tuy không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu giảng sinh toàn nhờ nơi tín nguyện chân thiết, hợp với sức hoằng thệ của Đức A-di-đà, đạo cảm ứng thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu chẳng rõ ý này, cho rằng các pháp không thể nghĩ bàn, tu môn nào cũng được, tất sẽ thành không thiền không tịnh, muôn đời chìm đắm, chừng ấy biết nương tựa cùng ai. Như xét nghĩ mình là phàm phu dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoằng thệ của Đức Phật, trong đời này quyết khó thoát khỏi luân hồi, mới thấy pháp môn Tịnh Độ lực dụng hơn tất cả các giáo pháp khác. Trì chú tụng kinh dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được, nếu dòng ý muốn cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, không khéo dùng tâm. Thẳng như tâm ấy cố kiết lại thêm đạo lý không minh, giới lực không chắc, niệm bồ đề không sinh, lòng hơn thua lừng lẫy, e có ngày bị ma dựa phát cuồng. Muốn được thần thông, trước phải đắc đạo. Đắc đạo thì thần thông tự đủ. Như không gắng sức nơi đạo, chỉ cầu thần thông, đừng nói là không được chi, dù có được cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật, Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối ấy. Bởi người đời thường có những tâm niệm như vậy, nên tiện đây tôi cũng nói qua. Vì vị trên nhà hãy còn lình thân, nên thường đem pháp môn tịnh độ và những sự tích cảm ứng giảng giải, khiến cho người sinh lòng vui đẹp tin làm theo. Nếu không lấy điều này báo hiếu, dù có thể làm đạo hiếu của đời, kết cuộc có ích lợi gì cho song thân đâu. Vua Võ vốn bậc thánh nhân, còn không thể cứu cha ông, là ông Cổn quá làm con rùa ba chân, đọa vào súc loại. Xem việc này há không tỉnh ngộ, gấp cầu dẫn thần thức song thân dự hội liên kỳ, hầu gần Đức Phật để người chứng được bản tánh vô lượng quang thọ ư. Sự khổ hành của cư sĩ Chí Liên tuy cũng tốt, nhưng e cô chưa hiểu tông chỉ tịnh độ, hoặc không thể buông bỏ hết những tâm niệm chuyển nữ thành nam và mong hưởng phước báo ở cõi trời người, thì sự lợi ích vô biên vì cái vui nhỏ thế gian mà thành ra uổng mất. Nên đem điều này giảng rõ để chỉ hướng cô được thêm quyết định. Vả lại, khi một người sinh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sinh làm Phật, và đã thành Phật tức độ vô lượng chúng sinh, công đức không ngần ấy sẽ về phần mình. Lại nữa, người tu tịnh độ đã đem pháp môn này khuyên bảo mọi người, đối với vợ con đâu nỡ không dìu dắt để cho kẻ trong nhà một phần lợi ích lớn hay sao? Như người trong thân quyến sẵn có căn lành thì còn gì hay hơn? Bằng không được thế, cũng phải lần lượt un đúc khiến cho mỗi ngày càng gần với lẽ đạo. Đây mới gọi là lòng từ ái sâu rộng. Nếu bỏ điều này mà gọi là từ ái thì cũng chỉ có danh không thật mà thôi. Lời tôi nói chẳng qua sơ lược một đôi điều để nêu ra phần đại khái, không đủ lấy làm khinh trọng. Xin xem rõ các bộ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Lạc Bang Văn Loại, tự có chỗ nương theo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi khổ ở ta bà nói không cùng, cho dù gặp thuở thanh bình, chúng sinh cũng vẫn chen chúc trong bầu nhiệt não. Nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày thành quen, nên không tự biết đó thôi. Gần đây ở Trung Hoa thường bị nạn binh lửa, sự khổ không thể tả xiết. Nhìn ra các nước ngoài, cuộc đại chiến đã 3 năm, số người chết quá nhiều, mà thế chiến tranh vẫn còn thành, chưa biết ngày nào mới thôi. Thảm cảnh ấy do nghiệp ác của chúng sinh gây nên, cũng chính là trạng thái của kiếp binh đao mở đầu. Nỗi khổ về sau, nếu nghĩ đến thật đáng kinh sợ. Mong nhị vị phát đại tâm mau cầu giảng sinh để sớm chứng đạo quả, rồi trở lại hóa độ chúng sinh nơi cõi ta bà này. Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát e mang ác quả nên giết ác nhân, chúng sinh tranh tạo ác nhân để rồi chịu ác quả. Trong khi chịu quả khổ là không biết sám hối, còn gây thêm điều dữ để đối trị. Thế nên quan quan tương báo nối mãi không cùng, nghĩ đáng thương mà cũng đáng sợ. Biết được lẽ này, không cầu sinh Tây Phương chưa phải là trượng phu. Thư đáp cư sĩ Bộc Đài Phàm: Từ xa đón bức văn chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu trôi nổi đất khách, chỉ ăn gửi ở phủ đà. Hôm nay không ngờ được các hạ, một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hành siêu quần, chẳng xem là quê mùa, để lời hỏi đến, lại quá vì khen ngợi khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điều tầm thường như thế. Chắc là không ngoài bản ý muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết. Xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê phán, mà chính là học trò dân nạp dở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. Niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng cũng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân, miệng, ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Nhưng người đời khi khiêng đồ vật nặng còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức cũng bảo: niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không vào sức thân lễ miệng tụng, tất khó được nhiếp tâm. Chỗ chân lý thực tế mới không còn sinh diệt. Ngoài ra, trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sinh diệt? Bậc Đẳng Giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sinh diệt. Huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu ư? Nhưng sinh diệt tuy là cội sinh tử, mà cũng là gốc bồ đề. Có sinh diệt hay không chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sinh diệt bỏ giác hiệp trần, đổi thành sự sinh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sinh diệt vậy. Niệm niệm ở tịnh độ mới được giảng sinh, là thuộc về thân phận của bậc giảng sinh thượng phẩm. Nếu chấp định nghĩa này tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn, bằng chấp định để dạy hàng căn cơ trung hạ. Tất cả sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi các phận thấp hèn không chịu tu trì. Lại phép niệm Phật tuy thuộc ý thức, nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức cũng không ngoài công dụng của sáu thức. Đoạn luận vấn về mục niệm Phật thương tục, dao chém chẳng đứt, vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông, tịnh độ và tự lực tha lực, nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi sinh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện, tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật vẫn thuộc về tự lực. Bởi thiếu tín nguyện nên không thể thông cảm với sức hoàn thệ của Đức A-di-đà. Thẳng như trừ được phiền não, kiến tư, còn có thể giảng sinh. Nếu chưa trừ hoặc chưa trừ hết thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thật. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì có khác nào sự tham cứu của nhà tu thiền? Và nếu được giảng sinh, chẳng hóa ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo: được sinh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không, phẩm vị cao thấp, đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A-di-đà, câu "một lòng không loạn" là nương theo đoạn công đức y chánh ở văn trước khuyên sinh lòng tin, và nói theo đoạn nếu có chúng sinh nào nghe kinh này phải nên phát nguyện cầu sinh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, vì điểm tín nguyện trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ các câu mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào câu "một lòng không loạn" xem sự nhất tâm có tín nguyện cùng không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ niệm Phật đến trình độ dao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được giảng sinh? Ngoài có niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp. Những niệm ấy rất nhiều, khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như: niệm cầu đại triệt đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, vân vân. chứ không phải chỉ cho sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết, pháp môn tịnh độ lấy tịnh nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cỗ xe, nguyện như người phu xe, tính như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế, người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện, là chớ nên chấp nê rằng những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tịnh niệm không thành. Thử hỏi, tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên, dù niệm Phật đến cảnh giới một niệm muôn năm cũng không ngại gì tới sự khởi cư hàng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có Pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ, tuy ở yên một chỗ, bà hiện vô số thân trong cõi di trần, làm vô lượng Phật sự. Nếu quả có xen hở tạp loạn, thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật, Bồ Tát có thể đồng thời khắp đến mười phương. Song đây chỉ là một việc. Thật ra tâm ta vẫn đủ các lý, ứng muôn sự. Không phải như thế mà thôi đâu. Ước theo nghi thức xưa nay, sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối. Nhưng cũng có người khi niệm Phật xong, thời nào liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sinh không thể đi đôi, thì dường như đối với duyên lý sự vô ngại chưa được tin chắc. Lại bảo, nếu có thể đi đôi, tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cơ bình thường có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc mà tai vẫn nghe tiếng, cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết, tâm niệm công dụng không lường, tám thức há chẳng phải là thể dụng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật, tại sao đây lại thành hai vị Phật? Bình sinh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói, lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện không được giảng sinh, dù có hiện cũng không được giảng sinh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện giảng sinh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Cổ Đức bảo, tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng như người mắc nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tín nguyện, tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn, mất sự chủ trương. Thế thì biết, nương cậy sức mình, dù hoặc nghiệp còn một mảy tơ, cũng không thoát khỏi sinh tử, lựa là nhiều ư? Niệm Phật đến nhất tâm mà không tín nguyện, trong vô số người, hoặc may có được một vài kẻ giảng sinh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa, làm mất căn lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sinh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như ai nấy đều y theo thuyết này mà tu trì, không chú trọng đến tín nguyện, tất vô lượng chúng sinh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bạc nẻo thoát ly. Ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại. Mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao. Đâu biết đó là cuồng ngôn, làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sinh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên đem sánh với giáo nghĩa thông thường. Dĩ như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sinh tử. Bộ Di Đà yếu giải của Ngài Ngẫu Ích, lý sự đều đến chỗ cực điểm. Nếu các hạ y theo đó hành trì, thì ngày kia trên phẩm vị giảng sinh không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư? Hay là do lòng cung kính, khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem nhiều truyện ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tượng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài, dù cho tôi Trung, con Thảo cũng không thể phưởng phất được một đôi Phật. Vì lòng thành kính cùng cực nên các vị ấy có thể dứt quặc chứng trên, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem, một việc nhị tổ thần quan đứng hầu dưới tuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kinh Phật như giấy cũ. Dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là đọc tụng lào thông nơi đầu mồm mà thôi. Có điều thật ít gì đáng bàn luận. Tuy rằng như thế cũng gieo được diễn nhân, nhưng tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Các hạ là bậc luận giỏi học nhiều, khi đề xướng Phật Pháp xin nhắc nhở điều này, để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sinh sẽ hân hạnh biết bao. Thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Cư sĩ nhân gặp quả tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn Quang Pháp Sư gửi bức thư này khuyên giải. Kinh Pháp Hoa nói: ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dấy đầy, rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn hòa phước, nghịch thuận, khổ vui không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh hòa nghịch khổ nào không quá thành phước thuận vui. Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không quán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu: cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp nghịch cảnh đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai dần nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại dơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả quá nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thịnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị dây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần. Đi châu du liệt quốc, kết cuộc không được gì, chỉ có một người con được 5 tuổi lại chết. May còn đứa cháu để nói giỏi tổ tông, thấp hơn một bậc như thầy Nhan Nguyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng, thầy Tử Hà, Tả Kỳ Minh lại mù lòa, ông Khúc Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngài ấy là những bậc đại thánh đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh. Nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phần an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tợ hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hái vị sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm dốc. Còn con cháu hoặc làm ruộng hoặc buôn bán đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vàng. Vả lại, xưa nay những kẻ vì con cháu mưu sinh cuộc hiển dinh muôn đời, có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vì bạo chúa này dẹp trừ 6 nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 30 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bài vong. Đời hiến đế nhà Hán, Tào Tháo mượn chức thừa tướng chuyển quay quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, thi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã xóa nghịch, bắt tần thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi, đọa vào ác đạo trải hơn 1400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có người giết heo. Khi mổ ra thấy trên lá phổi có chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy, rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sinh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu, tuy được làm hoàng đế nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại, khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô, Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau, trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu đều không lâu dài. Tự trung duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc 1-20 năm, 4-50 năm liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy buổi sơ tâm đều muốn để sự vinh hoa cho tông tộc, xong tìm đến sự thật, trái lại khiến cho con cháu mang quà cướp giết, bất tuyệt giống dòng. Cư sĩ nên suy nghĩ, sang với thiên tử, giàu có bốn biển, còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài, huống nữa là kẻ phàm thường, từ vô lượng kiếp đến nay, tạo nghiệp ác dày như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thành, có phước không quà ư? Phải biết, sự vật giữa đời đều giả dối như mộng, huyễn, bóng bọt, sương, chớp, như trăng đáy nước, qua trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần Càn Thác Bà, nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là quyển hiện, không có chi là chân thật. Duy có một niệm tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi, hư hoại. Tuy không biến hoại mà thường tùy duyên, theo duyên ngộ tình thì làm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Vì công đức sâu càng nên phẩm vị có cao thấp. Theo duyên mê nhiễm thì lạc vào cõi trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Do tội phước nặng nhẹ nên sự khổ vui có ngắn dài. Nếu người không biết Phật pháp thì đã đành, cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao chẳng nhân cảnh nghịch ấy mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi, lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân quả nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế, cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng, như ngây như dại, thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập? Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người, sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì tránh quả khổ nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác, do đó tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường gây nhân ác, lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời. Nhiều người mới làm lành chút ít đã mong được phước lớn, khi gặp cảnh nghịch liền cho rằng làm lành mắc họa, không có nhân quả, rồi từ đó lui sụt sơ tâm, trở lại chê bai Phật pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông cả ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa, là sinh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư, hoặc 10, 100, 1000 muôn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau mới được phước hay mang họa, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm chày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên. Tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Dĩ như có người gây nghiệp ác sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sinh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sinh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời, như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những kinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sinh tử, nhập thánh siêu phàm. Như kinh Kim Cang nói, nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp đáng đọa vào ác đạo, do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời tất cũng trách người, ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà xin lòng ăn năn chừa cải. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo chông gai, đừng mong đến mùa gặt được lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước dung bồi cội phước đã dày, nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do gì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vàng, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn là đời trước trồng gốc tội đã sâu, nếu không làm lành thì họa càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ, vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ. Nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trượng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên âm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã hóa ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thượng, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu. Như dẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cứ chấp nê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào, chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời cũng không biết làm sao cứu vãn được.